Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1531 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 26 tháng 3 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn kệ tụng thứ 6 Tiểu đoạn thứ 2 Tức phần đổ sự cảnh nguyện Hôm qua chúng tôi đã nói đến nguyện thứ 3 Bài kệ 1 Hai, ba Rất dễ khơi gợi mọi người Bởi lẽ trong cuộc sống hàng ngày Hầu như Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp những chuyện ấy Khi gặp Có thể dấy lên Nguyện tâm hay chăng? Rất khó. Khó ở chỗ nào? Cổ nhân nói Chỗ sống, chỗ chính Chẳng chuyển được Tập khí phiền não của chúng ta Đã dưỡng thành thói quen Rất thân thuộc Do vậy bất luận Trong cảnh giới Bất luận nơi chốn nào Khởi tâm động niệm Luôn tùy thuận phiền não Chẳng có cách nào Tùy thuận tánh đức Một trăm bốn mươi mốt nguyện này Nguyện nào cũng đều là tánh đức Hiện thời Tập khí phiền não của chúng ta đã chín mùi Quá thuần thục Còn tánh đức hết sức xa lạ Ở đây Phật Bồ Tát nói với chúng ta Chúng ta nghe vậy cũng hết sức hoan hỷ Nhưng chớp mắt là quên bẵng Trong cuộc sống hàng ngày Khi gặp gỡ những người hoặc sự vật ấy Vẫn tùy thuận phiền não Chẳng có cách nào tùy thuận tự tánh Những chỗ này Cũng gọi là công phu chẳng đắc lực Vì sao công phu chẳng đắc lực Do chẳng thể chuyển cảnh giới Có nghĩa là quý vị chẳng quay đầu được Quay đầu là bờ Bờ là bờ kia của Bồ Tát Là bờ kia của Phật Đà Này chúng ta đang ở bên nào Chúng ta đứng đối diện Phật Bồ Tát Thuộc về bờ phàm phu Bờ lục đạo luân hồi Nếu chẳng chuyển lại được, nếu chúng ta hỏi niệm Phật có thể giảng sanh hay không, thưa cùng chư vị, nếu như chẳng chuyển lại được, dẫu niệm Phật chẳng thể giảng sanh. Nói thật đấy, chẳng giả đâu nha. Chẳng phải là Tịnh Tông nói đới nghiệp giảng sanh ư? Không sai. Trong kinh cũng nói như thế, Tổ sư Đại Đức cũng thường dạy chúng ta như thế. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, nói đới nghiệp chính là đới cựu nghiệp, là mang theo tập khí, chẳng phải là mang theo hiện hành. Hiện hành chính là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác trong hiện tiền, chẳng thể mang theo những thứ ấy. Nói cách khác, hạng độ thấp nhất để niệm Phật giảng sanh là phải khống chế hiện hành. Điều đó được gọi là chế phục phiền não. Chẳng đoạn phiền não, nhưng ta có năng lực khống chế nó, khiến cho nó chẳng khởi tác dụng. Như vậy thì mới hữu dụng. Vừa niệm Phật vừa nổi nóng, làm sao có thể giảng sanh cho được? Làm sao có thể cảm ứng cho được? Vừa tụng kinh vừa nghĩ đến chuyện xấu, đấy là nghiệp chướng quá nặng, chẳng thể chuyển được. Phiền toái ở chỗ này. Chúng ta chớ nên không biết. Có cần phải dụng công hay không? Thật sự phải dụng công. Ta chẳng chuyển được, chẳng chuyển được là do công phu chẳng đắc lực, vẫn phải tăng cường. Quyết định chẳng có ngờ vực. Nếu quý vị có ngờ vực, sai mất rồi. Quyết định chẳng có ngờ vực. Nói thật ra, công phu vẫn phải tăng cường. Chẳng phải là không có công phu, mà là chưa đủ độ mạnh, vì thế chẳng chuyển được. Cái tâm cảnh giác không đủ, đấy là do ngu si nặng nề, chẳng thấu triệt giáo lý. Phải đọc kinh cho nhiều, nghe kinh cho nhiều, chuyện này quan trọng lắm. Tri kiến đấy nhé, chánh tri chánh kiến sẽ hướng dẫn quý vị có chánh ngữ chánh hành. Hết thảy đều là chánh. Tà tri tà kiến hướng dẫn quý vị, hết thảy sẽ đều là tà. Kẻ học Phật mấy chục năm nhưng chẳng thể chuyển cảnh giới rất nhiều. Tịnh Tông quan trọng thật thà niệm Phật. Phàm là người hành trì thật thà, chẳng có ai không thành tựu. Chúng ta hãy ngẫm lại chính mình, nói thật sự là chẳng thật thà. Chẳng thật thà là gì? Chẳng nghe lời, chẳng nghe theo lời Đức Phật dạy. Hàng ngày đọc, hàng ngày nghe, chẳng làm theo. Niệm thì cứ niệm, nghe thì cứ nghe, nhưng trong cuộc sống hàng ngày quên sạch sành sanh. Vậy thì làm sao được nữa đây? Quý vị thấy trong tiểu đoạn này, bài kệ đầu tiên quan trọng nhất, phải cư xử hòa thuận cùng hết thảy mọi người. Chúng ta có làm được hay không? Kinh chép Nhược Kiến Chúng Hội. Chúng là đại chúng, chúng hội là đại chúng tụ tập lại. Người Hoa cứ ba người thì gọi là chúng. Quý vị thấy cách viết chữ chúng là do ba chữ nhân ghép lại. Trong Phật Pháp bốn người thì gọi là một chúng. Từ bốn người trở lên là một đoàn thể nhỏ. Thì có bốn năm người tụ tập tại đó, thông thường toàn là chuyện ngẫu tán nhảm, chẳng có một tí lợi ích nào. Tạp tâm tán gẫu mà. Bọn đệ tử học Phật chúng ta phải vì họ. Thuyết thậm thâm pháp, nhất thiết hòa hợp. Trong xã hội hiện thời sự động loạn, đã đến tình trạng khiến cho con người không thể chịu đựng nổi, rất đáng sợ. Giữa con người với nhau bất hòa. Chúng ta phải thường suy ngẫm vì sao bất hòa. Lại còn phải suy ngẫm cớ sao cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát có thể cư xử hòa thuận. Nói chung chẳng khó gì mà không rút ra một kết luận. Những gì ấy đáng gọi là chí đồng đạo hợp. Tự nhiên các ngài bèn có thể cư xử hòa thuận. Bọn phàm nhân chúng ta nhóm lại, dẫu cho chúng ta ở trong cùng một đạo tràng, sẽ như thế nào? Chí bất đồng, đạo chẳng hợp, sẽ bất hòa ngay. Trong kinh điển Nhà Phật đã vạch ra, bày ra trước mặt chúng ta 10 đường, tức là Phật đạo, Bồ Tát đạo, Thanh Văn đạo, Duyên Giác đạo, Thiên đạo, A Tu La đạo, Nhân đạo, Súc Sanh đạo, Ngã Quỷ đạo, Địa Ngục đạo. Đấy là 10 pháp giới, hoặc còn gọi là 10 đường. Chúng ta thuộc về đường nào? Chuyện này cũng rất rõ ràng. Hiện thời ở trong cùng một đạo tràng, thế mà đạo bất đồng. Chúng ta là người trong cùng một đạo tràng, trong tương lai khi giảng sanh, mạnh ai đi theo đường này? Tu hành thì rất tốt đẹp, sẽ tiến nhập Phật đạo. Giảng sanh chính là đạo thành Phật. Chẳng thể giảng sanh, có người ở trong thiên đạo, có người ở trong nhân đạo, có người ở trong súc sanh đạo, trong địa ngục đạo hay trong ngạ quỷ đạo. Mười đạo là nói tổng quát. Trong mỗi đạo rất phức tạp, cũng có rất nhiều đẳng cấp bất đồng. Nay chúng ta trên hình thức tuy đều là đang học Phật,
Trên thực tế có phải là thật sự học Phật hay không? Trong tâm mọi người hiểu rõ, chẳng cần phải nói. Nhưng nói chung phải ghi nhớ, mọi người đều có nguyện vọng hướng thượng, vì sao chẳng giấy khởi? Phải biết điều này, chẳng làm người tốt đẹp. Làm sao quý vị có thể tăng tấn cho được? Trong các buổi giảng, chúng tôi thường xuyên khuyến khích, cổ vũ các đồng học về chuyện này. Chư Phật Bồ Tát đã nêu gương tốt nhất cho chúng ta, các ngài thật sự làm được. Tri kiến tiến hòa đồng giải là đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Các ngài thật sự hiểu rõ ràng, thật sự hiểu minh bạch chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là gì. Kinh Bát Nhã đã nói hay lắm: hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Kiến hòa đồng giải được gọi là chí đồng đạo hợp. Có tri kiến chánh xác thì gọi là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Vì thế tâm các ngài định, các ngài ở trong thế gian này, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, như như bất động, hiểu rành mạch. Như như bất động là định, hiểu rành mạch là chiếu, tức chiếu kiến. Đó chính là giới hòa đồng tu. Tiêu chuẩn này chẳng phải là tiêu chuẩn bình phàm, mà là tiêu chuẩn của hàng Pháp Thân Bồ Tát. Tức Pháp Thân Bồ Tát như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói: chẳng phải là phàm phu, đương nhiên là hết thảy hòa hợp, hết thảy vạn pháp trong khắp pháp giới hư không giới, chẳng có gì không hòa hợp. Chúng ta chẳng đạt đến cảnh giới này là do nghiệp chướng quá nặng, chẳng thể không hạ thấp chuẩn mực. Này chúng ta ắt cần phải buông xả tri kiến của chính mình. Quý vị nhất định phải biết, tri kiến của chính mình khẳng định là sai lầm. Trong kinh Đức Phật đã dạy, khi nào quý vị chứng đắc quả A-la-hán mới có thể tin vào tri kiến của chính mình. Nói cách khác, trước khi chưa chứng quả A-la-hán, tri kiến của chính mình là sai lầm. Nếu chẳng phải là sai lầm, cớ sao quý vị phải luân hồi trong lục đạo? Đấy là sự thật. Tri kiến đã chánh, làm sao luân hồi cho được? Đức Phật dạy chúng ta tri kiến như thế nào thì mới được coi là chánh tri kiến. A-la-hán là tiêu chuẩn thấp nhất, buông xuống hết thảy chấp trước đối với người sự vật, Chấp trước là kiến tư phiền não. Quý vị phải buông xuống thứ ấy thì mới là chánh tri chánh kiến. Nói theo Phật pháp sẽ là chánh giác. A la hán là chánh giác, là chánh tri chánh kiến. Này chúng ta phải nỗ lực. Trước hết phải buông xuống những thứ bất thiện, sau đây tiến thêm bước nữa là thiện niệm cũng buông xuống. Nhưng chứ gì phải ghi nhớ, buông xuống thiện niệm chẳng phải là buông xuống thiện sự. Buông xuống ác niệm, buông xuống ác sự, đó gọi là đoạn ác tu thiện. Tu thiện mà còn chấp trước điều thiện sẽ chẳng phải là thượng thiện. Thượng thiện là tuy tu thiện mà chẳng chấp trước, đó là thượng thiện. Vì thế buông xuống ý niệm chấp trước điều thiện chẳng phải là buông xuống thiện sự. Điều này rất quan trọng. Hãy buông xuống thiện niệm làm chuyện lành, dùng cái tâm thanh tịnh để làm việc thiện, đấy là thượng thiện. Quý vị chẳng buông xuống thiện thì thiện vẫn là ô nhiễm. Đó là thiện so với thiện ác đối chiếu với nhau, chẳng phải là chân thiện. Chẳng phải là thiện thuộc về bản tánh, mà là thiện thuộc về tập tánh. Trong tập tánh có thiện và ác, trong bản tánh chẳng có thiện hay ác. Trong bản tánh có thiện sự, có thiện hạnh, chắc chắn là chẳng có ác sự, chẳng có ác hạnh. Phải biết điều này. Thuần tịnh, thuần thiện. Từ chỗ này sẽ lại tăng tấn dần dần. Bọn phàm phu chúng ta nhập môn từ chỗ nào? Đức Phật dạy chúng ta nhập môn từ trì giới. Trì giới là đối trị tập khí phiền não. Từ vô thị tới nay của chúng ta là chuyện như thế đó. Nếu quý vị chẳng trì giới, chắc chắn sẽ chẳng đoạn được tập khí. Trì giới lại được thực hiện từ chỗ nào? Mấy năm nay chúng tôi đề xướng thực hiện từ Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy nói tất cả 113 chuyện, ít hơn phẩm tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh gồm 141 nguyện. Đệ Tử Quy chỉ có 113 chuyện. Phải thực hiện, phải làm được. Chẳng làm sẽ không được. Đề xướng học tập Đệ Tử Quy mấy năm qua, thời gian chẳng dài, đã thấy đôi chút hiệu quả. Vẫn phải tăng cường. Tại Trung Hoa, đề xướng phong trào đọc kinh sớm nhất có lẽ là tiến sĩ Dương Tài Quý. Ông ta đã từng đến gặp tôi. Tuy đề xướng đọc kinh bao nhiêu năm, nhưng ông ta đã sơ sót chuyện học tập Đệ Tử Quy. Đấy cũng là do quan niệm sai khác. Ông ta cho rằng trẻ nhỏ chỉ cần đọc kinh đọc nhiều, chẳng cần hành. Trẻ nhỏ quá bé, chúng cũng chẳng thể làm được, chúng cũng chẳng biết làm. Nhưng Trẻ nhỏ phải được dung dáng căn cội bằng Đệ Tử Quy. Ông ta đã sơ sót chỗ này. Cho nên làm đã bao nhiêu năm, đến cuối cùng gặp khó khăn. Ông ta đến tìm tôi, tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm trọng yếu của Đệ Tử Quy. Đối với trẻ nhỏ, đức hạnh là cơ sở. Cơ sở ấy phải được kiến lập trước khi 3 tuổi. Chẳng kiến lập trước khi 3 tuổi, mất dê mới sửa chuồng thì vẫn còn kịp. Đó là dung dáng căn cội trước khi 7 tuổi. Trước khi 7 tuổi nếu chẳng dung dáng căn cội luân lý đạo đức, sau này muốn dung bồi đức hạnh sẽ khó khăn. Vì thế đây là thực sự dung dáng căn cội giáo dục. Phật Pháp được kiến lập trên cơ sở này. Vì sao chúng ta chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo? Chẳng làm được tam quy ngũ giới. Sa di luật nghi lại càng chẳng cần phải nói nữa. Suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy nguyên nhân chủ yếu đều là gì? Đã sơ sót cơ sở, sơ sót Đệ Tử Quy. Bản thân chúng ta chắc chắn là phải có sự cảnh giác cao độ. Nói thật ra, người hiện thời tự hiểu rõ chính mình rất khó. Thấy sai sót của người khác rất dễ dàng. Đó gọi là mắt nhân dân sáng như tuyết. Họ có thể thấy những sai trái của người khác, chẳng thể thấy lỗi lầm của chính mình. Chúng ta muốn dối gạt quần chúng có được hay không? Không được. Người ta đã sớm nhìn thấu suốt quý vị. Rốt cuộc quý vị là thật hay giả, chẳng thể gạt gẫm người khác đâu nhé. Có các đồng tu trong nước khi gặp mặt tôi đã phê bình người xuất gia làm chuyện chẳng đúng pháp. Nói trước mặt tôi thì được, chớ nên nói với người khác. Vì sao? Phá hoại hình tượng Phật giáo là chuyện của họ. Nếu quý vị đi nói khắp nơi cũng sẽ là phá hoại hình tượng Phật giáo. Họ thường sơ sót nơi phương diện này. Vì thế nhất định phải học. Nếu người thật tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian. Người ấy có sai sót, quý vị hãy quan sát cẩn thận, có thể khuyên lơ người ấy, người ấy có thể tiếp nhận thì nhất định phải khuyên bảo. Nếu người ấy chẳng thể tiếp nhận, nghe quý vị phê bình sẽ dấy lòng sân hận. Như vậy thì đừng nói. Nhân quả của ai, kẻ ấy chịu trách nhiệm. Chính mình chẳng cần phá hoại hình tượng Phật giáo. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều nào khác. Người ấy đọa địa ngục, nhưng quý vị thường xuyên phê bình người ấy, trong tương lai chính quý vị cũng đọa địa ngục. Quý vị nói chuyện này có phải là oan uổng hay không? Đây chẳng phải là kẻ thông minh, mà là kẻ rất ngu si. Thấy người khác đọa địa ngục, chính mình cũng theo họ nhảy vào đó. Đây là lầm lỗi của người ta. Nếu quý vị hủy bán, phê bình, rêu rao khắp nơi, khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sinh ấn tượng chẳng tốt đối với Phật giáo. Quý vị phải chịu trách nhiệm nhân quả. Người nói rất nhiều nhưng đều sơ sót, chẳng biết tầm quan trọng của trách nhiệm nhân quả. Quý vị thấy đệ tử Quy cũng nói rất hay: đạo nhân thiện tức thị thiện. Người ta có thiện hạnh đáng nên ca ngợi. Nói điều ác của người khác tức là ác. Kể lỗi của người khác chính là tạo ác nghiệp. Tôi vừa mới nhắc tới đạo lý này, nếu quý vị nghe hiểu, quý vị sẽ minh bạch. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có tạo tác ác nghiệp này hay không? Nếu thường tạo, đáng sợ quá. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, đức hạnh cơ bản để làm người là ẩn ác dương thiện, tức là thấy lỗi lầm của người khác sẽ chẳng nói, thấy người khác có chuyện lành phải nên tán dương. Ẩn ác dương thiện, là chánh xác. Đối với người khác nhất định là phải cư xử hòa thuận, phải hỗ trợ hợp tác. Chữ hòa hợp trong hai câu này chính là cư xử hòa thuận, hỗ trợ hợp tác. Xã hội này hài hòa, thế giới là hài hòa. Hết thảy chúng sanh mới thật sự có thể sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Then chốt của hạnh phúc mỹ mãn là hai chữ ấy. Ta chẳng thể cư xử hòa thuận với mọi người, ta phá hoại xã hội này, phá hoại dân tộc này. Quý vị nói xem tội ấy có nặng hay không? Bản thân quý vị hãy suy nghĩ, quý vị sẽ dần dần hiểu rõ. Quý vị thấy thế giới hiện thời hỗn loạn đến mức khó thể chịu đựng. Do nguyên nhân nào? Do khuyết thiếu điều này. Hiện thời hết thảy đều chẳng hòa hợp. Người học Phật chúng ta phải có tâm từ bi. Tâm từ bi ở chỗ nào? Dẫn đầu nêu gương hòa hợp cho đại chúng trong xã hội trông thấy. Đấy là Bồ Tát hạnh. Người ấy đang hành Bồ Tát Đạo. Đó là giác ngộ. Tự hành là hóa độ người khác, hóa độ người khác là tự hành, là một chuyện chẳng phải là hai chuyện. Do vậy phải có phương tiện thiện xảo, quyết định chớ nên trái nghịch lục hòa kính. Trái nghịch lục hòa kính là phá hoại hòa hợp tăng, là phá hoại chánh pháp của Như Lai. Trong giới kinh, kết tội này là A Tỳ địa ngục, quý vị có thể hộ trì chánh pháp sẽ là công đức vô thượng. Vì sao chẳng làm chuyện tốt lành? Vì sao muốn tiêu diệt Phật pháp? Chẳng hòa hợp chính là tiêu diệt Phật pháp. Nếu chúng ta hỏi vì sao bất hòa ư, vẫn chẳng phải là do ai nấy đều có thành kiến của riêng mình, đôi bên chẳng chịu buông xuống, sẽ sanh ra hiện tượng ấy. Nếu trong hai người mà có một người lui một bước, sẽ chẳng có vấn đề. Người lui bước là bậc giác ngộ, người lui bước là Bồ Tát. Kẻ chẳng lùi trông thấy đối phương lùi bước, kẻ ấy cũng sẽ mềm mỏng hơn. Chẳng nhượng bộ lẫn nhau thì mới nảy sanh hiện tượng này. Nhược chiến đại thụ, chuyện này cũng gần như là chúng ta có thể trông thấy hàng ngày. Hàng ngày tôi từ bên Hương Cảng sang đây giảng kinh, trên đường cũng có không ít cây to. Quý vị thấy thân cây nâng đỡ cành lá, hoa quả, chuyện này nhằm khải thị chúng ta. Người sống trong thế gian này ắt cần phải gánh vác trách nhiệm thế gian. Mỗi gia đình giống như một cội cây to, vợ con là thân cây cành cây, chồng là cội rễ, toàn thể trọng trách do ông ta gánh vác. Quý vị phải nghiêm túc nhận lãnh trách nhiệm, chăm sóc họ đàng hoàng, dạy dỗ họ đến nơi đến chốn. Dùng phương pháp gì để dạy? Dùng đệ tử quy để dạy. Cả nhà hòa thuận vui sướng, gia hòa vạn sự hưng. Trong công ty, hãng xưởng, cửa tiệm, quý vị làm chủ nhân. Chủ nhân là cội cây to, là cội rễ của cái cây ấy. Trong công ty của quý vị, có rất nhiều bộ môn, có khá nhiều cán bộ, đó là thân cây, nhánh cây. Tất cả công nhân viên chức cũng như sự nghiệp của quý vị chính là cành lá hoa quả. Quý vị phải gánh vác, phải gánh vác như gia đình vậy. Do vậy bậc thánh hiền thời cổ dạy người ta tu thân tề gia trị quốc. Quý vị cai quản một công ty sẽ gần như là cai trị một đất nước. Quý vị có thể tề gia, có năng lực tề gia sẽ có năng lực trị quốc. Có năng lực trị quốc sẽ có năng lực làm cho người trong thiên hạ đều đạt được bình đẳng, đạt được công bằng. Bình thiên hạ là làm cho người trong thiên hạ đều đạt được công bằng. Nói theo Phật pháp sẽ là thanh tịnh bình đẳng giác. Do vậy thấy điều này phải nghĩ chính mình trong một đời này phải gánh vác trách nhiệm. có gánh nặng trách nhiệm. Này chúng ta nói là cảm giác trách nhiệm, cảm giác sứ mạng. Chẳng có bất cứ điều kiện nào để bàn luận cả. Nếu trong ý mà có danh lợi sẽ là cái tâm luân hồi. Chẳng có bất cứ điều kiện gì sẽ là bồ đề tâm. Bồ đề tâm và tâm luân hồi khác biệt ở ngay chỗ này. Người trong thế gian làm chuyện gì cũng đều có điều kiện, luôn có lợi ích cho chính mình trong ý. Phật Bồ Tát khác hẳn phàm phu. Phật Bồ Tát làm bất cứ chuyện gì cũng đều chẳng có lợi ích của chính mình. Hoàn toàn là vì chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, dẹp khổ ban vui. Đấy là đại từ đại bi. Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là đại bồ đề tâm. Mục tiêu chung cực là phải giúp đỡ họ khai ngộ. Chứ gì phải biết, để giúp họ khai ngộ, chính mình nhất định phải khai ngộ trước đã. Chính mình chẳng ngộ, làm sao quý vị có thể giúp cho người khác khai ngộ? Chẳng có lẽ ý. Vì thế chính mình phải giác ngộ trước đã. Nếu chính mình muốn giác ngộ, nhất định là phải y giáo tu hành, phải trì giới, đắc định, khai huệ. Đó gọi là mười phương ba đời Phật, một đường niết bàn môn, đều đi theo con đường này. Do vậy giới luật quan trọng hơn bất cứ gì khác, chớ nên sơ sót. Trong thế gian này, bất luận là trong hay ngoài giáo, bất luận là phương Đông hay phương Tây, bất luận dân tộc nào, nếu quý vị hỏi, có ai chẳng tham tài? Có ai chẳng tham tiếng tâm lợi dưỡng? Hiện tượng tham lam này giống như lũ lớn tràn dân, chẳng thể thu thập. Phải đối trị như thế nào? Thực hiện từ nơi ta. Ta nêu gương. Nêu gương gì vậy? Chẳng tham, không tham danh, không tham lợi. Ta không tham mà vẫn có thể sống rất vui sướng, chẳng thua kém quý vị. Làm cho kẻ khác thấy, khiến cho họ giác ngộ, khiến cho họ quay đầu. Hiện thời ngôn giáo vô dụng, phải là thân giáo. Tôi dạy các đồng học, bất luận bất cứ nơi nào mời quý vị giảng kinh, đừng tiếp nhận cúng dường. Người khác cúng dường cứ nhận lấy, họ cúng dường phong bao thì nhận lấy, nhận xong đưa cho thường trụ nơi ấy. Nơi nào mời ta, hãy đều trao cho họ. giúp đỡ đạo tràng của họ, chẳng lấy một đồng nào, tối đa chỉ tiếp nhận chi phí đi lại, tiếp nhận thực phẩm của họ, tiếp nhận sự cúng dường chỗ cư trụ, tiếp nhận sự tiếp đãi của họ. Những thứ khác đều chớ nên. Đấy là giáo dục, là giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Đức Phật chính là giáo dục trí huệ, là sự giáo dục giúp đỡ chúng sanh đoạn phiền não, tăng trưởng trí huệ. Quý vị đi giảng kinh, giảng hay cách mấy đi nữa mà vẫn tham danh, vẫn tham lợi, truyền quy y ở chỗ nào bèn đòi tiền ở nơi ấy. Sau khi quý vị ra đi, thường nói là mắt của nhân sanh sáng như tuyết, sẽ có kẻ phê bình quý vị. Gã đó chẳng phải là người thật sự có đạo tâm. Người khác vẫn chẳng phục quý vị. Quý vị thuyết pháp giảng kinh ở nơi đó, hiệu quả bị tước giảm rất lớn, chẳng thâu được hiệu quả. Sai mất rồi. Do vậy chứ gì phải hiểu, lợi tha mới là thật sự tự lợi. Tự lợi quyết định là hại chính mình, mà cũng hại người khác. Tự và tha đều bất lợi. Lợi tha thực sự là tự tha lưỡng lợi. Từ vô thủy kiếp đến nay, phàm phu chẳng buông xuống tập khí xấu xa, nhất là trong xã hội hiện thời, sức dụ dỗ mê hoặc quá mạnh. Trong có phiền não, ngoài có dụ dỗ mê hoặc, mấy ai có thể chống đỡ được. Quý vị giảng đệ tử quy nhưng chính mình chẳng làm được, người khác ở bên cạnh trông thấy sẽ bảo là gạt người. Quý vị giảng thập thiện nghiệp đạo chẳng làm được, đó là lừa người. Nếu chính mình chẳng làm được, cổ nhân sẽ không nói. Sau khi chính mình đã làm được rồi mới nói. Khi có người mời họ đến giảng, thì chính mình chẳng làm được sẽ không dám nói. Đây là chỗ khác biệt giữa cổ nhân và người hiện thời. Họ còn tuân giữ luân lý đạo đức. Chính mình chẳng làm được mà đi khắp nơi giảng giải, đó là gạt người, là buông danh chuốc dự. Vì sao đi giảng? Vì tiếng tâm lợi dưỡng. Trong tâm chẳng buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, làm sao quý vị có thể nói thứ gì tốt đẹp cho được? Rất nhiều đồng học biết Thái Lễ Hút giảng đệ tử quy khá lắm, mọi người đều ca ngợi. Rất nhiều người nghe xong đều bội phục. Do đạo lý nào? Thưa cùng chư vị, rất đơn giản, anh ta làm được. Thực hiện toàn bộ 113 chuyện trong ấy. Anh ta kể với tôi, anh ta dùng thời gian 1 năm để thực hiện. Sau khi đã làm được rồi mới nói. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng giống như vậy. Quý vị chẳng làm được Thập Thiện Nghiệp Đạo, giảng kinh ấy bằng cách nào đây? Sa Di Luật Nghi lại càng chẳng phải là ngoại lệ. Mười giới 24 môn oai nghi đều làm được. Trong Phật môn có pháp sư, có thiền sư, có luận sư, có luật sư. Làm được 10 giới và 24 môn oai nghi, quý vị thật sự là luật sư của luật Sa Di. Điều đáng quý là trong xã hội hiện tiền, tuy khó khăn mà có thể làm được. Phật pháp có thể phục hưng hay không? Then chốt ở ngay chỗ này. Nếu chẳng có giới luật, chỉ có kinh giáo, những thứ kinh giáo ấy sẽ gọi là Phật học, chẳng phải là học Phật. Phật học và học Phật là hai chuyện khác nhau, chẳng phải là một chuyện. Phật học tức là coi kinh điển nhà Phật như một môn học thuật thông thường để nghiên cứu. Chẳng ăn khớp với xã hội, chẳng liên quan đến cuộc sống của đại chúng trong xã hội. Thứ ấy có thể học hay không? Đều được. Chẳng phải là một môn tu tập bắt buộc. Nếu là học Phật, ắt sẽ là một môn phải tu tập, ắt cần phải học tập. Vì sao? Nâng cao phẩm chất cuộc sống của chính mình. Không chỉ là cuộc sống tinh thần của chính mình, ngay cả cuộc sống vật chất cũng được nâng cao. Nói đến cuộc sống vật chất, chẳng phải là nói cuộc sống của quý vị tốt đẹp hơn rất nhiều, đem lại cho quý vị rất nhiều của cải, chẳng phải là ý nghĩa ấy, mà là an bần lạc đạo. Cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật là ba y một bát, vui sướng vô cùng. Vừa mở đầu sách Luận Ngữ đã hình dung khổng nhan chi lạc, tức là niềm vui của Khổng Tử, niềm vui của Nhan Hồi. Họ vui sướng với điều gì? Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Khác hẳn. Do vậy, cuộc sống tinh thần có thể ảnh hưởng liên đới đến cuộc sống vật chất. Chẳng phải là cuộc sống vật chất rất phong phú, quý vị đã hiểu sai mất rồi. Người có cuộc sống tinh thần phong phú, nhu cầu về cuộc sống vật chất có số lượng rất ít. Dưỡng sanh, dưỡng thân là đủ rồi, chẳng cần rất nhiều. Tâm địa càng thanh tịnh, lượng nhu cầu càng ít. Cuộc sống vật chất càng thỏa mãn rất dễ dàng. Sau khi đã thỏa mãn, ngạn ngữ có câu: nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Kẻ nào giàu có nhất, kẻ chẳng mong cầu sẽ là giàu có nhất. Kẻ ấy chẳng cần gì hết. Kẻ phú quý vẫn mong có thêm một chút, vậy thì kẻ đó vẫn là bần cùng. Do kẻ ấy còn có nhu cầu, người kia nhu cầu gì cũng đều chẳng có. Quý vị cứ so sánh giữa hai đằng sẽ biết ngay ai giàu. Đấy là học vấn. chẳng có học vấn, quý vị sẽ không hiểu. Chẳng có học vấn, quý vị sẽ không thấy. Thật sự có học vấn, quý vị sẽ thấy rất rõ ràng. Đối với người chẳng mong cầu, cái tâm cung kính, cái tâm ngưỡng mộ của quý vị tràn trề nảy sanh. Do vậy nói tóm lại bằng một câu, trước hết là chính mình phải làm được. Bất luận học Nho hay học Phật, chưa đến học bất cứ tôn giáo nào khác, đều đòi hỏi chính mình phải làm được trước đã. Làm được trước hết chính là như kinh Phật đã dạy, vị nhân diện thuyết. Quý vị vì người khác mà biểu diễn, khi nào sẽ nói người khác đến thỉnh giáo, quý vị sẽ nói cho họ. Người khác chẳng thỉnh giáo bèn biểu diễn. Người ta trông thấy quý vị làm như thế bèn sanh tâm hoan hỷ, bội phục, tán thán, thỉnh giáo quý vị. Quý vị bèn có thể nói với họ, do vậy học thì phải nhấn mạnh là cầu học. Họ có điều mong cầu, có thành ý, ắt sẽ là một phần thành kính, được một phần lợi ích. Mười phần thành kính, được mười phần lợi ích. Việc dạy học ý mới sanh ra hiệu quả tốt đẹp. Nếu kẻ đó chẳng có thành ý, quý vị nói với họ thế nào đi nữa cũng vô dụng. Họ chẳng nghe lọt tai, nói phí lời. Do vậy mấy chuyện này có ý nghĩa hết sức sâu xa, có quan hệ quá lớn đối với sự tu học của chúng ta. Cho nên sai sót. À, nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Bài kệ thứ ba trong tiểu đoạn thứ hai nói đến Tùng Lâm. Ở Trung Hoa, theo thói quen đạo tràng Phật giáo, được gọi là Tùng Lâm, tức là đại đạo tràng. Vị trụ trì phương trượng theo tập tục cũng gọi là chủ tịch của Tùng Lâm. Do vậy có thể biết Phật giáo thời cổ đại thật sự chẳng phải là tôn giáo, nó là một cơ cấu học thuật, giống như nói đến đại học trong hiện tại. Những gì học tập trong ý đều là người có đức hạnh, có học vấn. Vì thế trông thấy Tùng Lâm bèn dẫn phát đại nguyện, chư thiên cập nhân ưng cai lễ kính. Trong phần chú giải của Thanh Lương đại sư chỉ có 8 chữ: Đức do tùng lâm, sâm tụng khả kính. Điều này nhằm nói rõ đạo đức của những bậc tu hành trong đạo tràng Phật giáo đáng cho kẻ khác tôn kính. Đạo đức là gì? Giới định huệ. Những vị ấy thật sự trì giới, đạo tràng được gọi là hòa hợp tăng đoàn. Quý vị thấy trong tam quy, quy y tăng, chúng trung tùng. Chữ chúng được nói trong Phật giáo, nay ta gọi là đoàn thể. Chúng trung tôn nghĩa là trong tất cả các đoàn thể. Đoàn thể này đáng được mọi người tôn kính nhất. Có ý nghĩa này, chúng trung tôn mang ý nghĩa này. Vì sao đáng được mọi người tôn kính? Họ có đạo đức, họ cư xử hòa thuận, tu lục hòa kính. Do đó tăng đoàn, chư vị phải ghi nhớ chữ tăng trong tăng đoàn là thanh tịnh. Quy y tăng, là quy y tịnh. Tăng có nghĩa là tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Lục tổ đại sư nói tam quy, bảo quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Quý vị hiểu ý nghĩa này, sau đây quý vị sẽ hiểu tăng đoàn không nhất định là người xuất gia. Gia đình của quý vị, nhà quý vị có bốn người, bốn người trở lên sống cùng một chỗ, người sống trong cùng một nhà, hai vợ chồng và hai đứa con là người một nhà. Nếu người trong một nhà đều tu lục hòa kính, người trong nhà quý vị được gọi là tăng đoàn. Bốn người gọi là chúng, là đoàn thể, chúng trung tùng. Tiêu chuẩn của tăng là tu lục hòa kính. Tăng đoàn là một đoàn thể lục hòa kính. Đạo tràng trong Phật môn từ bốn người trở lên tu lục hòa kính thì mới được gọi là tăng đoàn. Nếu chẳng có lục hòa kính sẽ chẳng thể gọi là tăng đoàn. Nhưng hiện nay theo thói quen đều gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn kiểu ấy hữu danh vô thực. Tham gia vào tăng đoàn, điều kiện đầu tiên là buông xuống thành kiến của chính mình, thì mới có thể hòa hợp cùng mọi người. Bất luận là đối với người, đối với sự, đối với vật, nếu tôi có cách nhìn của tôi, quý vị có cách nhìn của quý vị, ý kiến của chúng ta sẽ chẳng hợp. Trong sự hòa hợp, điều này là căn bản, là cơ sở. Do vậy nó được xếp thành điều thứ nhất trong lục hòa, tức kiến hòa đồng giải. Phải đặt những cơ sở này như thế nào? Phương pháp của Đức Phật hay lắm. Ngài chẳng nói quý vị thể đều buông xuống ý kiến của chính mình, hãy nghe theo ta. Đức Phật chẳng nói kiểu ấy. Nếu Ngài nói như vậy thì Đức Phật sẽ biến thành chuyên chế độc tài. Đức Phật nói như thế nào? Chúng ta thể đều buông xuống, đều chẳng có thành kiến. Đấy chẳng phải là hòa hợp ư? Phương pháp này tuyệt diệu, vừa đơn giản, vừa khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Vì sao phải buông xuống? Buông xuống tâm sẽ thanh tịnh. Quý vị không buông xuống, những thứ ấy sẽ là phiền não. Cách nghĩ và cách nhìn khác nhau, đó chính là phiền não. Tức kiến tư phiền não. Kiến tư là gì? Kiến giải và tư tưởng của quý vị. Chỉ cần có kiến giải, chỉ cần có tư tưởng sẽ hiểu biết sai lầm. Vì sao? Chư Phật Bồ Tát chẳng có kiến giải, chẳng có tư tưởng, phát sanh trí huệ. Hễ có kiến giải, có tư tưởng sẽ sanh phiền não. Sanh ra gì? Phiền não chướng, sở trì chướng. Phàm và thánh khác nhau ở chỗ này. Vì thế Phật giúp đỡ chúng sanh, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh sử dụng chiêu này hết sức cao minh. Đối với kẻ mới học, quý vị bảo họ ngay lập tức buông xuống, họ chẳng thể buông xuống được. Vậy thì làm thế nào? Bất đắc dĩ cầu cái kém hơn. Chúng ta hãy buông cách nghĩ và cách nhìn của cá nhân xuống, nương theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều này mọi người chẳng tranh cãi gì. Đấy là biện pháp tốt nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Cách này chẳng phải là biện pháp rốt ráo, mà là pháp phương tiện. Ví như chúng ta tu Tịnh Độ Tông, nương vào gì? Nương vào kinh Vô Lượng Thọ. Nương vào kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nương theo kinh A-di-đà, ba kinh. Tổ sư còn có một bộ luận gọi là Giảng Sanh Luận. Ba kinh một luận. Về sau các vị đại đức lại thêm vào hai thứ. Thêm vào rất hữu lý. Tổ sư Đại Đức Tịnh Tông chẳng có vị nào không bội phục. Thêm vào Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm do cư sĩ Ngụy Mặc Thâm thêm vào trong niên hiệu Hàm Phong Đời Thanh. Thêm vào hay lắm. Chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ, hiện thời chúng ta đọc bản hội tập. Quý vị xem trong phần tự sẽ thấy Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Do vậy, người trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, người giảng sanh tu pháp môn gì, thể đều tu Phổ Hiền Hạnh. Vì thế Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm vào Tịnh Độ Tam Kinh hay lắm. Đến cận đại, sau khi vị tổ đời thứ 13 của Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư đã ghép chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông, vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Kinh điển Tịnh Độ đã viên mãn, xác thực là đại viên mãn. Kinh văn của Đại Thế Chí Viên Thông chương không dài, 244 chữ, còn ít hơn Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ, còn Đại Thế Chí Viên Thông Chương là 244 chữ. Đó là gì? Tâm Kinh của Tịnh Độ Tông mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Vì thế hiện thời kinh điển của Tịnh Độ Tông là năm kinh một luận. Chúng ta dùng những thứ này để làm căn cứ, hòng buông xuống thành kiến của chính mình. Phải nương theo năm kinh một luận. Mọi người đều nương theo những thứ này. Chẳng phải là kiến giải của chúng ta đều giống nhau ư? Kiến hòa đồng giải rồi, mọi người đều chẳng có vấn đề gì. Giới hòa đồng tu, ngoài tam quy, và ngũ giới ra, các đồng tu xuất gia còn có giới sa di. Chúng ta chỉ mong cầu những giới này mức độ thấp nhất. Trừ những thứ ấy ra, còn có những quy củ mà mọi người đều cùng phải tuân thủ. Tức là đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo. Vì thế nói chung, trong giới hòa đồng tu, chúng ta học tập thực hiện đệ tử quy, thập thiện nghiệp, tam quy ngũ giới và sa di luật nghi. Đấy chính là đạo tràng chánh pháp. Chẳng thể không tuân thủ những quy củ ấy, quý vị sẽ chẳng thể tham gia tăng đoàn. Vì sao? Tham gia tăng đoàn chắc chắn là quý vị sẽ nhiễu loạn nó. Cái tội nhiễu loạn tăng đoàn rất nặng, sẽ chịu trách nhiệm nhân quả, gánh không nổi. Tội ấy được gọi là thật sự phá hòa hợp tăng. Quả báo của chuyện phá hòa hợp tăng là địa ngục A Tỳ. Quý vị cần gì phải làm chuyện ngốc nghếch ấy? Điều này đáng cho chúng ta cảnh giác kiêng dè, hãy cảnh giác cao độ. Đừng nên làm chuyện sai trái trong đời này, do mê hoặc điên đảo, về sau đọa tam độ, sai lầm đặc biệt to tát. Thật sự thấu hiểu, bằng lòng tuân thủ, dùng tiêu chuẩn của giới luật để khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Mọi người cùng tu với nhau sẽ có lợi ích rất lớn. Người hiện thời nói là từ trường khác hẳn, ai nấy đều tu lục hòa kính, từ trường chỗ ấy sẽ khác hẳn. Vì thế tiến nhập một đạo tràng hòa hợp, nhất định phải nỗ lực sửa đổi tập khí lầm lỗi của chính mình. Những điều kế tiếp trong lục hòa kính đều là quả: thân đồng trụ, khẩu vô tránh, ý đồng duyệt, và lợi đồng quân. Nói đến lợi đồng quân, thưa cùng chư vị, lợi là gì? Cuộc sống vật chất nhất định là chia đều, mọi người đều như nhau. Trong Tùng Lâm thuở quá khứ, chấp sự tức là vị chủ tịch của Tùng Lâm ăn uống giống hệt như đại chúng. Tuy có lúc vị ấy không ở cùng một phòng ăn với đại chúng, mà có một phòng ăn nhỏ, nhưng thức ăn trong phòng ăn nhỏ ấy và thức ăn trong phòng ăn lớn giống hệt nhau, chẳng khác gì cả. Hòa hợp mà. Trong phòng ăn nhỏ, nếu như thức ăn của vị phương trưởng khác thức ăn của đại chúng, sẽ bất hòa. Lấy đâu ra hòa? Xưa kia thuở Đức Thế Tôn tại thế, thuở ấy mỗi cá nhân trong tăng đoàn đi khất thực, xin được đồ ăn khác nhau, chẳng phải là xin xong bèn ăn ngay trên đường, vừa đi đường vừa ăn, oai nghi sẽ khó coi lắm. Vì thế sau khi đã khất thực xong, nhất định quay về. Sau khi đã về đến nơi, đồ khất thực của mỗi người thấy đều gom chung lại, rồi tùy thuộc mỗi người cần ăn bao nhiêu mà lấy bấy nhiêu, giống như tiệc tự phục vụ của chúng ta trong hiện thời. Thức ăn còn thừa sẽ bố thí cho chim thú. Thật sự làm được hòa hợp. Có người khất thực khá nhiều, được cúng dường thức ăn rất ngon. Có người xin nhầm thứ không dễ gì nuốt nổi, thấy đều trộn lẫn với nhau. Quý vị thấy chế độ ấy có ai mà chẳng phục? Hiện thời tuy chẳng khất thực, phương thức sống của chúng ta trong hiện thời chẳng giống xưa kia, nhưng chắc chắn là trong cùng một đạo tràng, chẳng có sự đãi ngộ nồng hậu hay nhạt nhẽo. Cơm và thức ăn hoàn toàn như nhau, đấy là chánh xác. Chỗ bất đồng là gì? Tuổi tác cao, bị bệnh, phải được chăm sóc đặc biệt. Nhưng trường hợp này thì có thể bất đồng. Tuổi đã cao, thể lực đã suy, vì vậy phải ăn những thứ rất mềm. Người Hoa nói là dưỡng lão. Đấy là chánh xác. Có bệnh thì đương nhiên là thể lực suy kém, hệ thống tiêu hóa yếu ớt, phải cho vị ấy ăn thứ dễ tiêu hóa, vì thế có thể nấu đặc biệt. Thân thể khỏe khoắn, hết thảy bình thường, chắc chắn là ăn uống giống hệt như đại chúng. Do vậy chớ nên không tu lục hòa kính. Chẳng có lục hòa kính, thưa cùng chư vị sẽ chẳng có Phật pháp. Trong đoàn thể nhỏ này, mọi người có cần phải yêu thương che chở nhau hay không? Chúng ta có đối xử hòa thuận với đại chúng hay không? Chẳng thể không sửa đổi tập khí khuyết điểm của chính mình. Có những kẻ đã dưỡng thành thói quen, tuổi tác đã cao, từ bé đã dưỡng thành thói quen, nói năng toàn theo kiểu ra lệnh, khiến cho người khác nghe rất khó chịu, phải sửa đổi. Sửa đổi thì phải sửa từ nơi tâm. Chúng tôi thường nói phải sửa đổi, trừ bỏ ý niệm đối lập với hết thảy người sự vật, chẳng đối lập với người khác. Phải thật sự làm. Người khác hủy báng, lăng nhục ta, phải tu nhẫn nhục ba la mật, chớ nên so đo. Ta bị oan uổng, cũng chẳng cần phải giải bày nỗi oan uổng, chẳng có ý nghĩa chi cả. Hãy nghĩ đến câu Kinh Kim Cang: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, chuyện gì cũng đều quá giải. Thật sự thành tựu nhẫn nhục ba la mật của chính mình, tăng cao nhẫn nhục ba la mật của chính mình. Có thể nhẫn thì sau đấy mới có định. Cái tâm thanh tịnh của quý vị mới có thể hiện tiền. Ngạn ngữ có câu: tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Loạn mưu tính lớn gì vậy? Hệ tâm quý vị loạn sẽ chẳng có định, chẳng có huệ. Quý vị nói xem có phải là chuyện lớn hay chăng? Hằng ngày mong cầu giới định huệ, kết quả là chính mình hoàn toàn phá sạch giới định huệ. Hệ nổi cáo, hệ bực tức, toàn thể giới định huệ sẽ chẳng có. Tổn thất ấy quá ư to tát, chớ nên không biết. Điều gì cũng đều có thể chịu đựng, thứ gì cũng đều coi như chẳng sao. Từ đầu đến cuối gìn giữ tâm bình khí hòa. Lợi ích đầu tiên là thân thể khỏe mạnh, có lợi ích to lớn. Mấy bữa nay quý vị xem 6 đĩa CD, Sơn Tây Tiểu Diện, quý vị thấy trong ấy đã tường trình 40 người, chẳng phải là số ít, là thật chẳng giả. Thân thể họ đều không khỏe, đều mắc bệnh. Có rất nhiều người mắc bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ tuyên bố chẳng thể trị liệu, thôi trị liệu trở về đời chết. Họ tụng kinh niệm Phật, nghiễm nhiên lành bệnh. Họ cũng chẳng tìm đến bác sĩ, cũng không uống thuốc, thế mà lành bệnh. Do nguyên nhân nào? Ở đây có một đạo lý. Trong lần trước tôi đã dùng thời gian 1 tiếng đồng hồ để giải thích cho quý vị. Có căn cứ lý luận, có luận chứng khoa học. Chuyện này chẳng phải là mê tín. Dùng ý niệm khắc phục chính mình, dùng gì vậy? Thiện niệm. Đối với tất cả ác niệm và hành vi ác của chính mình, toàn bộ đều dùng Phật hiệu, dùng kinh Phật để chuyển đổi. Các tế bào và các khí quan trên thân thể sẽ khôi phục bình thường, bệnh chẳng còn nữa. Đạo lý ở chỗ này. Do vậy thí nghiệm với nước kết tinh của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật đã chứng minh đạo lý được nói trong kinh Phật. Thí nghiệm ấy đã chỉ ra minh bạch toàn thể vũ trụ, nói theo kiểu hiện thời sẽ là hữu cơ, là có sanh mạng. Bùn, cát, đá cũng đều là hữu cơ. Nói cách khác, chúng nó có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu ý nghĩ của con người. Nếu chúng chẳng có thấy, nghe hay biết, chứ vậy hãy ngẫm xem, ngài đạo sanh thuyết pháp, vì sao đá có thể gật đầu? Công án ấy đã được lưu truyền rất lâu tại Trung Hoa, là thật chẳng giả. Đá tảng gật đầu từ thí nghiệm của ông Giang Bổn Thắng, chúng ta bèn tin tưởng. Phải hiểu rõ ràng đạo lý và chân tướng sự thật này. Nó có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu ý nghĩ của con người. Người ta dùng thiện niệm, nó sẽ phản ứng hết sức tốt đẹp. Bất cứ sự vật nào, hãy dùng thiện niệm để nghĩ tới nó sẽ đều là tốt đẹp. Nghĩ đến nó bằng ác niệm thấy đều biến thành hư hoại. Vì thế cảnh giới bên ngoài chẳng có tốt hay xấu. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay: cảnh duyên chẳng có tốt hay xấu, tốt hay xấu khởi từ tâm. tâm quý vị tốt lành, chẳng có gì là không tốt lành. Tâm quý vị bất hảo, chẳng có thứ gì tốt đẹp. Hiện thời địa cầu rối beng giường ấy là do nguyên nhân nào? Lòng người, ý niệm, hành vi của người trên địa cầu bất hảo. Tin tức bất hảo ấy truyền đến hết thảy hoàn cảnh, hết thảy hoàn cảnh đều biến thành bất hảo. Nguyên nhân là như thế đó. Do vậy trong khi tôi giảng kinh đã vài lần thưa trình cùng quý vị, Hoa Tạng và Cực Lạc chẳng khác Sa Bà. Vì sao cảnh giới bên kia đẹp đẽ dường ấy? Chẳng có chi khác, lòng người tốt đẹp. Người trong các thế giới đó đều là thiện nhân, khởi tâm động niệm không gì chẳng tốt lành. Vì thế tất cả hết thảy cảnh giới cây cối hoa cỏ núi sông đại địa, cho đến các hiện tượng trong hư không đều hiện bày mỹ mãn ngần ấy. Tâm tốt lành mà. Nếu người trong thế gian này hiểu rõ, giác ngộ, chuyển đổi ý niệm, thế giới này sẽ là thế giới cực lạc. Mọi người chẳng chuyển được, một mình ta chuyển được sẽ giống y hệt. Một mình quý vị sẽ cảm thấy hoàn cảnh của quý vị hạnh phúc, tốt đẹp. Mọi người cảm thấy hoàn cảnh rất xấu xa, kém cỏi, chẳng thể chịu đựng nổi. Thấy đều là chuyển từ tâm niệm. Nếu quý vị chẳng hiểu đạo lý này, sẽ vĩnh viễn chẳng có cách nào giải thích. Đấy là như trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Sanh là gì? Sanh khởi biến hóa. Hết thảy các pháp biến thành thiện hay biến thành ác đều từ tâm tưởng. Cảnh giới là như thế, mà thân thể của mỗi cá nhân chúng ta cũng lại là như thế. Mỗi tế bào, mỗi khí quan trên thân thể chúng ta đều là một đơn vị độc lập, là vật chất. Mỗi tế bào đều có thấy, nghe, hay biết. Mỗi sợi tóc, mỗi cọng lông của chúng ta cũng đều có tánh năng thấy, nghe, hay biết. Do vậy chúng ta là thiện niệm sẽ chẳng có thứ gì không tốt. Tâm bất thiện chẳng có thứ gì tốt đẹp. Phật pháp không ở ngoài mà ở bên trong, cho nên gọi là nội học. Trong ngũ minh, nội học được gọi là nội minh. Kinh điển được gọi là nội điển. Chẳng phải là bảo quý vị học từ bên ngoài, mà là hãy chuyển biến từ ý niệm. Kiến tùng lâm là thấy người có đức hạnh. Này chúng ta thường nói là trông thấy người tu hành có đạo đức, có học vấn. Nhất định phải tôn trọng. Vì sao? Đấy là tự hành hóa độ kẻ khác. Bởi lẽ đại chúng trong xã hội hiện thời đã mê, mê quá sâu. Thời gian mê quá lâu. Vào thời cổ, đối với nhân dân trong xã hội, đẳng cấp cao nhất là người đọc sách, sĩ nông công thương. Quý vị thấy họ được xếp theo thứ tự. Ngạn ngữ có câu: vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Nhưng người đọc sách quá nữa là thanh bần nghèo khó. Vì thế người thuở trước thường nói là cùng tú tài. Người đọc sách đấy. Tuy vậy trong quá khứ người ấy có địa vị trong xã hội. Trong những cuộc tụ họp đông đảo, ngồi ở vị trí cao quý nhất định là người đọc sách. Bọn phú thương, kẻ có thế lực, chẳng thể ngồi ở ghế đầu. Ngồi ở ghế đầu nhất định là người đọc sách, tôn trọng đạo đức. Xã hội an định. Tuy người đọc sách cuộc sống vật chất gian khổ, vẫn có rất nhiều người bằng lòng sống cuộc đời ấy. Xã hội hiện nay khác hẳn. Hiện thời đúng là điên đảo cả rồi. Trong các cuộc tụ hội, kẻ nào ăn trên ngồi chớp, kẻ có tiền có thế, chứ người đọc sách chẳng có ma nào ngó ngàng. Bởi lẽ phong khí xã hội coi trọng của cải. Hiện nay thứ gì cũng xếp kinh tế hàng đầu. Văn hóa xếp hạng bét. Xưa kia hết thảy là vì văn hóa mà phục vụ, vì luân lý đạo đức mà phục vụ. Hiện nay hết thảy vì kinh tế mà phục vụ, điên đảo cả rồi. Mỗi cá nhân đều tranh lợi. Tranh giành lợi lộc chẳng kiêng dè. Tranh giành lợi lộc chắc chắn sẽ chẳng thể tránh khỏi tổn người lợi mình, tạo thành đối lập trong xã hội, tạo thành sự cạnh tranh cho tất cả mọi người. Mọi người đều cạnh tranh. Cạnh tranh nâng cao hơn sẽ là đấu tranh. Đấu tranh tăng cấp đến cuối cùng là chiến tranh. Hiện thời quý vị đều biết chiến tranh rất đáng sợ. Vũ khí trong hiện tại xác thực là có sức sát thương to lớn. Hiện nay một trái bom hạt nhân hoặc một quả bom khinh khí phải có sức tàn phá hơn quả bom đã thả xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo trong quá khứ mấy ngàn lần. Thuở đó khi một quả bom nguyên tử rơi xuống, có hơn 8 vạn người tử vong. Quý vị cứ nghĩ một thành phố lớn trong hiện nay có hơn 10 triệu người, một quả bom là chết sạch cả rồi. Khi xưa lúc tôi mới giảng kinh đã nói đến chuyện này. Tiểu tam tai như nhà Phật nói chính là chiến tranh vũ khí hạt nhân. Đức Phật nói tiểu tam tai, trên thế giới này còn chưa phát minh bom nguyên tử. Từ 3.000 năm trước Đức Phật đã trông thấy. Tiểu tam tai kinh dạy, Đao binh kiếp là chiến tranh, 7 ngày 7 đêm. Kế đó là ôn dịch, ôn dịch 7 tháng 7 ngày. Kế tiếp là đói kém, 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trong kinh Đức Phật đã dạy điều này. Từ xưa đến nay chẳng có ai giảng rõ đoạn kinh văn này. Thuở trẻ tôi đối với chuyện này cũng hoài nghi. Đao binh kiếp là chiến tranh, chiến tranh 7 ngày. Ôn dịch 7 tháng, đói kém 7 năm. Thuở trẻ tôi sống trong thời kỳ kháng chiến, người Hoa đánh nhau với người Nhật suốt 8 năm, chẳng coi đó là đao binh kiếp. Phải là chiến tranh kiểu nào thì chiến tranh trong 7 ngày mới được coi là đao binh kiếp? Đại chiến thế giới lần thứ nhất và đại chiến thế giới lần thứ hai, thời gian dài như vậy vẫn chưa được coi là đao binh kiếp. Kết quả là tôi cũng do 30 năm trước theo Pháp Sư Đạo An của Đài Loan, lão nhân gia lập một đoàn sang thăm viếng Nhật Bản, tôi tham dự. Đến Nhật Bản đương nhiên là chúng ta sẽ đến thăm Trường Kỳ và Quảng Đảo. Sau khi trông thấy tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, nguyên lai tiểu tam tai như Đức Phật đã nói là chuyện như thế đó. Khi chúng tôi đến thăm, hình như Nhật Bản đầu hàng còn chưa đến 10 năm, đại khái là năm thứ 9. Chỗ sau khi bị ném bom nguyên tử, xác thực là bị bức xạ của bom nguyên tử chiếu đến, chính là ôn dịch. Như Kinh Phật đã nói, người bị nhiễm bức xạ nghiêm trọng thì chẳng sống quá 7 tháng, 7-8 tháng sau sẽ chết. Hậu di chứng của những người sống sót mãi cho đến nay vẫn hết sức đau khổ, đúng là sống trong địa ngục nơi nhân gian. Người nơi ấy nói với chúng tôi, chỗ bị ném bom cây cỏ chẳng mọc được. Khi chúng tôi đến đó đã có một ít cây nhỏ. Họ bảo chúng tôi năm trước, năm thứ 8, trên mặt đất mới mọc cỏ. Chúng tôi nghĩ Đức Phật nói đói kém 7 năm 7 tháng 7 ngày, trên mặt đất chẳng có thực vật, cỏ cây chẳng mọc được, ngũ cốc, các thứ lương thực, các thứ rau thảy đều chẳng có. Đây chẳng phải là đói kém hay sao? Vì thế từ chỗ này bèn hiểu, tiểu tam tai như Đức Phật đã dạy chính là chiến tranh vũ khí hạt nhân. Có thể xảy ra chiến tranh vũ khí hạt nhân hay không? Hiện thời thì càng có thể, càng có khả năng này. Hiện tại những vị lãnh đạo quốc gia coi như còn khá, có thể kiềm chế. Ai cũng chẳng mong phát động đại chiến hạt nhân. Nhưng 30 năm sau, 60 năm sau, cho đến khi đó những người lãnh đạo khi ấy còn có thể kiềm chế chính mình hay không? Rất khó nói. Chúng ta thấy thanh thiếu niên trong thời đại này tiếp nhận sự giáo dục gì? Quý vị hãy nhìn từ chỗ này. Hiện thời phổ biến là được giáo dục bởi những trò giải trí trên computer. Từ đường phố chúng ta thấy rất nhiều những nơi có trò chơi điện tử. Trẻ nhỏ đắm chìm mê man trong ấy. Xem gì vậy? Đánh đấm. Thật sự là bạo lực tình dục, giết trộm dâm dối. Chúng nó tiếp nhận sự giáo dục ấy, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục ấy, chúng cứ ngỡ là bình thường. Hôm trước có một đồng tu đưa cho tôi xem một trang báo. Tôi liếc qua những tiêu đề lớn, thấy có đăng tin học trò sơ trung giờ chẳng có tiền mua máy chơi game điện tử, bèn trộm tiền. Bị một bà cụ phát hiện, bà cụ đã 84 tuổi, hai đứa nhỏ ấy liền giết phăng bà lão. Học từ trò chơi điện tử. Chúng nó đang chơi đùa, chẳng biết giết người là có tội, chẳng biết sát nhân là chuyện sai quấy. Quý vị nói còn làm thế nào được nữa? Sau đây tôi xem trang sau tờ báo, thấy báo viết là trong thời gian gần đây nhất, chuyện thuộc loại như vậy đã phát sanh 6 lần. Thủ phạm toàn là thanh thiếu niên, đều là chơi game điện tử, đều học theo. Lại còn nghe nói hai đứa học trò ấy còn là học sinh hết sức ưu tú. Quý vị nói làm thế nào được nữa? Do vậy 30 năm sau, người thuộc thế hệ bọn chúng trưởng thành, nắm quyền lực quốc gia trong tay, đối với những thứ vũ khí hạt nhân và hóa học, chúng có thể coi là trò chơi để ném lung tung hay không? Điều này rất khó nói. Từ giáo huấn trong lịch sử, chúng ta biết giáo dục là trên làm dưới bắt chước theo. Người thuộc thế hệ sau học tập người thuộc thế hệ trước, chúng ta chẳng biết ngăn ngừa. Thế hệ sau để biến thành chơi đùa, ngỡ chiến tranh là trò chơi. Đến thế hệ sau nữa, vấn đề càng nghiêm trọng. Do vậy có người lo lắng nhân loại trên địa cầu còn có thể sống thêm 100 năm nữa trên địa cầu hay chăng? Rất có vấn đề. Nhân loại sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trên quả địa cầu này. Chuyện này chẳng phải là không thể. Hiện thời tất cả mọi người đều biết, trên thế giới có khá nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nếu gộp lại sẽ có thể hủy diệt địa cầu mấy trăm lần. Chẳng phải là mấy chục lần, mà là mấy trăm lần. Người trên địa cầu còn có cơ hội sống sót hay chăng? Đây là sự thật bày ra trước mặt chúng ta. Vì thế gần đây tôi đã nói vài lượt, biện pháp để phòng ngừa chuyện này hữu hiệu nhất chính là những quốc gia có vũ khí hạt nhân hãy tiêu trừ hết các thứ vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Thảy đều tiêu trừ, thảy đều tiêu hủy. Đây là phương pháp an toàn nhất. Nếu những thứ ấy còn lưu lại đó, bản thân quý vị chẳng dùng, bọn người đời sau sẽ sử dụng, rốt cuộc là họa hại. Vì thế quý vị càng nghĩ sẽ càng lo ngại, nhân loại chẳng có tương lai. Trong khá nhiều tôn giáo điều này được gọi là tận thế. Hiện thời hiện tượng tận thế hết sức rõ ràng, hết sức hiển nhiên. Chúng ta có chú ý hay chăng? Quý vị chú ý điều này giữa con người với nhau có gì đáng để tranh giành nữa hay chăng? Còn có chuyện tất yếu phải tranh giành nữa chăng? Thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đấy mới là người thông minh bậc nhất trong nhân gian. Buông xuống muôn duyên. Thế giới sẽ hướng đến tận thế, chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc. Đấy là đúng, hoàn toàn chánh xác. Chúng ta có sự nhận biết này, cảm nhận tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nỗ lực liên kết những người thật sự yêu chuộng hòa bình, thật sự mong góp phần cống hiến vì hòa bình trên thế giới, để cùng nhau nỗ lực. Phương pháp duy nhất để có thể cứu vớt là hãy mạnh mẽ cực lực đề xướng giáo dục luân lý đạo đức, đề xướng giáo dục yêu thương. Đệ tử Quy có nói phàm là người đều phải yêu thương, phải phát huy rạng rỡ nền giáo dục yêu thương. Đương nhiên là phải làm từ chính bản thân ta, trông thấy những gì có đức hạnh, có lương tâm trong xã hội, chúng ta phải tôn kính, phải tôn trọng, phải lễ kính, phải cùng nhau hợp tác. Để cứu giảng khế giận, tức giận mạng của thế giới. Chuyện này chẳng phải là một quốc gia, một khu vực, mà liên quan tới toàn thể địa cầu, toàn thể nhân loại. Có sự nhận biết ấy, đấy chính là Phật tri Phật kiến. Có cái tâm bi mẫn ý sẽ là đại từ đại bi. Quý vị phải có đức hạnh, phải có trí huệ, phải có phương tiện thiện xảo. Hiện thời trên thế giới có khá nhiều người có chí, có lòng nhân đề ra hóa giải xung đột. Xúc tiến xã hội an định, hòa bình. Đấy là đại sự bậc nhất trong lúc này. Người lãnh đạo Trung Hoa đề xuất thế giới hài hòa là từ nơi tâm. Phương hướng ấy chánh xác. Mục tiêu chánh xác thực hiện bằng cách nào? Do vậy Cục Tôn giáo Quốc gia đề ra ba câu: tâm tịnh, cõi nước tịnh. Tâm an, chúng sanh an. Tâm bình, thiên hạ bình. Đề xuất khá lắm. Ba câu ấy chính là cảnh giới của bậc Pháp Thân Bồ Tát trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thật sự có thể giải quyết vấn đề. Tâm thanh tịnh như thế nào? Tâm bình như thế nào? Tâm an như thế nào? Nảy sanh vấn đề. Vấn đề này xác thực ở trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm. Các bài kệ trong ba đoạn này đều có. Quý vị thấy nhất thiết hòa hợp, ly ngã tránh tâm, vô hữu phẫn hận, chư thiên cập nhân sở ưng kính lệ, toàn là những cách làm cụ thể để đạt đến tâm tịnh, tâm an, tâm bình. Nói chung, trong kinh Đại Thừa, Đức Phật đã dạy chúng ta điều này. Lìa vọng tưởng, lìa phân biệt, lìa chấp trước. Thì sẽ viên mãn. Tâm tịnh, tâm an, tâm bình sẽ đạt tới viên mãn rốt ráo. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Ba món vọng tưởng, phân biệt và chấp trước là chướng ngại. Có vọng tưởng, tâm sẽ mê, mê sẽ chẳng an, giác ngộ bèn an. Trong phần trước tôi đã dài lượt nhắc đến nhị tổ Huệ Khả của Thiền Tông. Tâm ngài bất an, thỉnh tổ sư Đạt Ma an tâm cho. Tổ sư Đạt Ma nói mấy câu dẫn phát ngài Huệ Khả giác ngộ, do giác ngộ tâm bèn an. Có vọng tưởng, cái tâm của quý vị làm sao có thể an cho được? Có phân biệt, tâm quý vị làm sao có thể bình cho được? Có chấp trước, tâm quý vị làm sao có thể tịnh cho được? Chúng ta lìa hết thảy chấp trước, tâm sẽ thanh tịnh. Chấp trước là kiến tư phiền não. Lìa hết thảy phân biệt, tâm bình đẳng. Lìa hết thảy vọng tưởng, tâm an. Từ sơ trụ trở lên là cảnh giới của bậc Pháp Thân Bồ Tát. Đề xuất khá lắm, thật sự nắm được cốt lõi để giải quyết vấn đề. Chúng ta chẳng thể không bội phục điều này. Ba câu đề mục phụ thuộc ấy chẳng phải là kẻ ngoài rìa mà hồng nói được đâu nhé. Do đó chúng ta học tập hàng ngày có thực hiện được hay chăng? Vấn đề ở chỗ này, hàng ngày học tập mà vẫn chẳng thể thi hành, tai nạn vẫn sẽ xảy ra, vẫn chẳng có cách nào hóa giải. Chúng ta chẳng nỗ lực thì làm sao được nữa. Tôi thường bảo các vị đồng học phải thực hiện từ bản thân chúng ta. Phải buông xuống ý niệm khống chế hết thảy người sự vật của chính mình. Buông xuống ý niệm đối lập, chúng ta mới có đường nẻo để tiến vào. Nếu chẳng thể buông xuống những điều ấy, quý vị sẽ chẳng có đường nẻo hồng tiến nhập. Dẫu biết đạo lý này vẫn chẳng thể giải quyết vấn đề. Chúng tôi bổ sung đoạn kinh văn này đến đây.